có những niềm riêng làm sao nói hết, như mây như mưa như cát biển khơi, có những niềm riêng.
Cảm ơn quý vị thính giả vẫn giữ làn sóng của đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Hoàng Thủy và Nhã Quyên xin gửi lời chào trở lại đến quý vị thính giả. Và bây giờ, kính mời quý vị cùng đến với chương trình Có Những Niềm Riêng cùng với cô Betty. Và trong chương trình này, nếu mà quý vị muốn gọi vào để đóng góp ý kiến, xin mời quý vị gọi vào số điện thoại quen thuộc là 817-899-4110. Từ phòng ghi âm, Hoàng Thủy và Nhã Quyên xin gửi lời chào đến cô Betty ạ.
Vâng, cô Betty xin mến chào Hoàng Thủy và Nhã Quyên, và Betty cũng xin mến chào tất cả các quý thính giả thân thương của chương trình chúng ta ngày hôm nay. Hôm nay là cũng còn đang trong cái mùa Thanksgiving. Thành ra là Betty xin gửi lời đến chúc tất cả các quý vị thính giả Hoàng Thủy và Nhã Quyên cũng như các anh chị em trên đài một mùa lễ tạ ơn thật là vui cùng với người thân và thân yêu của mình, và hưởng nhiều phước lành của Thượng Đế ban cho, cũng như là ăn gà Tây thật nhiều.
Dạ,
Nhã Quyên ăn được nhiều gà Tây chưa?
Dạ, Nhã Quyên kính gửi lời chào đến quý vị thính giả của đài 1600 AM, chào Hoàng Thủy và kính chào cô Betty. Nhã Quyên không có ăn gà Tây thưa cô. Từ xưa đến giờ không có thích cái món gà Tây, tại vì chắc
có ăn thử chưa mà không thích?
Có ăn thử thưa cô, tại cũng có đi học ở trong trường đó thưa cô, thì xưa đi học, nhưng mà Nhã Quyên thì không có thích ăn ngoài cái hamburger, mấy cái món hamburger thì french fry thì cũng không có thích thử cái món lạ lạ, chắc người khó tánh như vậy.
Không phải đâu, nhưng mà chắc cũng vẫn còn Vietnamese traditional.
Dạ, mặc dù không phải, chắc tại tùy mỗi người thôi, nhưng mà Nhã Quyên thì vẫn thích những cái món ăn của người Việt Nam mình hơn. Chứ nếu mà nói về đi ăn đi học thì học ở trong trường thì đồ ăn của Mỹ không mà thưa cô. Nhưng mà vẫn chắc là cái máu người Việt Nam mình nó nhiều hơn.
Nó nhiều hơn là không ạ?
Dạ thưa cô.
Con không biết là cô Betty
thì sao, ăn gà Tây chưa?
Dạ có rồi, nhưng mà cái con gà Tây của Hoàng Thủy nó vẫn nó bình thường, nó không có gì đặc biệt. Nhưng mà tuần trước nghe cô Betty giới thiệu cái con gà Tây của cô Betty, chắc Hoàng Thủy nghĩ rất là ngon phải không ạ?
Thì đây là lần đầu tiên cô Betty được ăn trong cái mùa lễ tạ ơn này đó. Một con gà Tây cỡ trên 10 pound, và một người Mỹ, ông manager của phòng lab Betty đang làm á, ông nướng dùng cho Betty, mà ông nói là ông nướng 14 tiếng đồng hồ. Thành ra là nó gọi là smoked turkey đó. Cái mùi nó lạ lắm, nó mùi nó cũng rất là thơm mà nó ngon. Phía trong thì ông độn thêm những cái stuffing trong đó nữa. Thành ra là theo kiểu Mỹ đó, thì lần đầu tiên mình ăn mình cũng thấy ngon, nó cũng juicy nhiều lắm. Thành ra là Betty cũng được ăn gà Tây kìa năm nay. Nhưng mà quý vị biết ăn gà Tây á, mà mình ăn cái đùi á, nó juicy hơn, mà nó không phải là white meat á. Mình ăn cái thịt brown meat á, thì nó dark meat á, thì là nó có vẻ nó ngon hơn. Tại mình không thích cái thịt trắng đó. Thịt trắng thì nó bổ hơn nhiều, nhưng mà nó không có ngon bằng cái thịt mà dark meat. Thành ra là ăn cái chỗ cái đùi của nó mềm hơn, và nó có juicy hơn, nó có nhiều chất nước juice của nó ra, nó ngon lắm. Dạ, thành ra là Betty cũng được ăn cũng nhiều, và cũng người trong gia đình cũng các anh em bên trong gia đình cũng có mời đi ăn đến nhà, thì họ các em cũng tổ chức trong gia đình thôi chứ không có người ngoài. Thành ra năm nay cũng vui gặp được các cháu với các anh chị em trong gia đình. Cái ngày Thanksgiving đó thì cũng rất là happy, vui vẻ trong gia đình. Thật ra một năm mình ăn có một lần gà Tây thôi, không có dịp mà ăn nhiều, mà nếu ăn nhiều mình cũng ớn lắm. Ăn gà Tây ăn một ngày một lần như vậy thì mình cũng đủ mà mình thưởng thức cái hương vị gà Tây rồi. Nhưng mà các quý vị biết không, nếu mà chúng ta muốn tránh cái bệnh mà cholesterol á, béo phì béo mập á, thì chúng ta nên ăn chicken á, ăn cái loại gà Tây, hoặc là ăn gà đó, thì thịt gà thì nó tốt hơn là thịt bò cũng như là thịt heo của mình, nó có nhiều mỡ quá. Thành ra các quý vị lớn tuổi, càng lớn tuổi thì nên ăn cái gà Tây hoặc là gà thường của mình á, thì nó giúp ích được nhiều cho sức khỏe lắm. Nhưng mà có nhiều vị, một số quý vị, các vị mà lớn tuổi, bây giờ Betty nói chuyện thì các quý vị nói ô tuổi gần xuống lỗ rồi, mình thích cái gì mình ăn cái đó, không có kè nữa. Thành ra các quý vị thích cái gì các quý vị ăn cái đó, thì các con cháu cũng khuyên các ông bà là thôi, các ông bà thích cái gì các ông bà cứ việc ăn. Thành ra các con cháu mua lung tung tùng xè đủ thứ đồ cho các cụ ăn. Thật ra thì cái vấn đề nào nó cũng có cái lý do của nó, mà nó cũng đúng thôi. Thì các quý vị lớn tuổi thì thích cái gì ăn cái đó, miễn là mình sống vui sống khỏe thì được thôi. Nhưng mà khổ nỗi là các quý vị lớn tuổi thì lại có những bệnh này bệnh kia, muốn sống thêm tuổi với một số năm nữa với các con các cháu thì cũng phải nên kiêng ăn những cái thực phẩm nào mà các bác sĩ đã khuyên chúng ta là chúng ta bớt ăn đi, thì ăn thì ăn, nhưng mà Bích Tý nghĩ rằng nên ăn bớt lại, cũng enjoy ăn uống đó, thì nhưng mà bớt lại, thay vì mình ăn 10 phần thì giờ mình bớt lại một nửa những cái phần mà chúng ta muốn ăn đó, những cái thực phẩm chúng ta muốn ăn ấy, thì chúng ta cắt bớt lại thì nó cũng tốt thôi, tức là mình vẫn được thưởng thức những cái gì mình thích, mà mình vẫn giữ lại được cái sự cân bằng của cái trong cái vấn đề sức khỏe của mình. Hôm nay Bích Tý muốn nói đến về cái vấn đề mà chúng ta bên này chúng ta có nhiều cái stress lắm. Khi Bích Tý về Việt Nam á, Bích Tý cũng rất là ngạc nhiên là sao những người ở Việt Nam mình họ ít bị tóc bạc đó. Có quý vị có công nhận không? Quý vị nào về Việt Nam thì cứ nhìn trên những người Việt Nam mà các quý vị tiếp xúc đó, quý vị thấy rằng so với những người sống ở Việt Nam với những người sống ở bên Mỹ này á, thì những người bên Mỹ này tóc bạc ra rất nhiều, cũng giống như là bị tóc nó rụng nhiều hơn là khi mà chúng ta ở Việt Nam. Và những người đang ở Việt Nam mà chưa khi nào qua Mỹ cả thì quý vị so sánh, quý vị sẽ thấy. Và Bích Tý đã tiếp xúc được một số người ở bên Việt Nam nếu mà khi Bích Tý về, và đó là những cái người bà con trong cái dòng họ của gia đình Bích Tý đó. Bích Tý thấy là như vậy á, có những cái ông bà mà trên 80 mấy tuổi rồi mà tóc vẫn còn đen nhánh. Mà các cụ đó ở miền quê, các cụ đâu có phải có thuốc nhuộm tóc đâu, mà mình nói các cụ đi nhuộm tóc mà các cụ quê mùa lắm. Các cụ sống một đời sống rất là quê mùa và hiền lành ở dưới miền quê đó. Thành ra các cụ không có, biết tôi nghĩ rằng là các cụ không có sự lo lắng gì nhiều, chỉ có lo cái vườn, cái tược, rồi những cái mảnh vườn đồng quê này nọ đó, rồi các con cháu nó phụ cấp vào cho các cụ. Thành ra các cụ rất là vui, và các cụ sống một đời sống không có kiểu như mà kiểu tranh giành cũng như là so sánh rồi người này người kia. Thành ra là biết tôi thấy cuộc sống của các cụ nó rất là an nhàn. Chung quanh là vườn tược mà các cụ tự trồng lấy những cái cây rau, những cái cây quả các cụ trồng lấy, các cụ vui lắm. Trong nhìn những các cụ đó với những người mà họ sống trên thành thị đó, thì chẳng hạn như bên Hà Nội ấy, thì mình thấy có những người mà mình tiếp xúc, mình thấy họ làm ở trong những cái cơ quan hành chính đó, thì tóc họ bạc hơn nhiều đó, so với cùng tuổi với những quý vị mà ở dưới miền quê đó. Thì lúc đó mình mới xét ra một cái điều như thế này: những người mà làm việc nhiều mà bị stress nhiều á, thì thứ nhất là da họ bị nhăn và họ bị nhiều chứng bệnh hơn là những người ở miền quê, hoặc là những người mà họ không có ít làm việc mà ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài, cũng như là họ ít bị những cái lo âu phiền muộn, thì họ sống dai hơn. Và họ, nếu mà những người đó họ biết cách ăn uống, họ biết cách giữ gìn những cái sạch sẽ bản thân của họ nữa, thì biết đi thấy rằng cái đời sống của họ nó last, nghĩa là nó kéo dài hơn và nó vui vẻ hơn, cũng như là họ trẻ trung hơn nữa, tóc của họ ít rụng hơn và tóc họ vẫn đen nhiều hơn là những người nghĩa là bị đi làm việc nhiều và bị những cái công việc ở sở, hoặc là chung những cái đời sống của họ đó, họ có nhiều tiền thật á, nhưng mà họ không có một cái đời sống khỏe mạnh hơn là những người ở dưới miền quê. Không biết cái điều này có đúng không, nhưng mà theo Bích Tý nhận thấy là như vậy. Thì hôm nay thì Bích Ti tâm sự với quý vị là như vậy, là để mong rằng nếu chúng ta, những người trong chúng ta có những công việc mà bị nặng nhọc, hoặc là bị những cái công việc nó bị đè nén, hoặc là những cuộc sống chúng ta nó bận bịu tối ngày ấy, thì chúng ta nên cố gắng mà tìm cái cách nào để chúng ta làm cho đời sống chúng ta nó dễ chịu hơn. Và có lẽ là đừng có nên bon chen nhiều quá. Mình biết sống đủ là đủ rồi. Đừng có tham vọng nhiều quá để cho cái sức khỏe của mình nó mỗi ngày nó mỗi yếu đi. Và cái điều đó là cái điều mà chính Bích Ti cũng cố gắng để mà giúp cho cái cơ thể của mình cũng như sức khỏe của mình nó được tốt hơn. Và mong rằng tất cả các quý vị thính giả thân thương của chương trình cũng vậy thôi. Vâng, và bây giờ cô trở lại cùng với các em.
Dạ vâng, cảm ơn những chia sẻ của cô Betty ạ. Và thưa quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Có Những Niềm Riêng cùng với cô Betty trên đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và trong chương trình này, cô Betty sẽ gửi đến quý vị một lá thư, và sau đó quý vị có thể gọi vào để tham gia đóng góp ý kiến qua số điện thoại quen thuộc là 817-899-4110, 817-899-4110. Và xin mời cô Betty gửi đến quý vị thính giả lá thư của tuần này ạ.
Vâng, cái tuần này là tuần lễ tạ ơn á, nhưng mà Betty thật sự ra là Betty có một cái lá thư cũng khá dài của một vị thính giả cũng khá đặc biệt ở bên Việt Nam, đã theo dõi chương trình của chúng ta qua Internet, qua mạng lưới toàn cầu. Và sau đây là bức thư, xin quý vị nhín chút thì giờ để mà nghe hết cái bức thư này, và quý vị cho ý kiến cùng với cô, góp dùng cho những lời chia sẻ cũng như là những ý kiến quý báu của quý vị. Bích Ti xin cảm ơn rất là nhiều. Đây là bức thư. Kính thưa cô Bích Ti, em năm nay 42 tuổi, sống với chồng em được 10 năm, có hai đứa con, một trai một gái. Em đang sống ở Việt Nam. Qua mạng lưới toàn cầu, em có biết chương trình của cô và em vẫn hằng vào xem. Em rất là thích. Biết cô và các vị thính giả có những đóng góp rất là hữu ích cho nhiều trường hợp gia đình khó phân giải. Giờ đây, em đang mong cô giúp cho em ý kiến để em có thể giải quyết chuyện gia đình của em. Thưa cô, chồng em hơn em 3 tuổi. Chúng em đều tốt nghiệp đại học và chúng em đều đi làm cho hãng thương mại tại thành phố Sài Gòn. Chồng em có ngoại hình đẹp trai nhưng tính ảnh rất là khô khan, ít cởi mở, khó chịu, động tí là quát tháo. Đến em còn phải nhịn nhục. Để sống thì làm sao anh ấy đi tán gái bên ngoài được. Vậy mà anh lại phản bội em một cách ngang nhiên. Nếu như cô gái kia không đến tìm em tại nhà thì chắc em vẫn không hay biết gì cả. Cô ấy xinh đẹp, trẻ hơn em, trông hiền lành. Cô ấy vừa gặp em đã khóc nức nở, nói là cô ấy và chồng em đã liên hệ qua lại được 2 năm. Chồng em đã mua cho cô ấy một căn nhà nhỏ ở gần trường đại học cô ấy đang học để tiện đi lại. Chồng em có dặn cô ta là không bao giờ cho em biết chuyện. Nếu em biết chuyện thì chồng em sẽ lấy lại căn nhà và cắt hết mọi chi tiêu cho cô ấy. Giờ đây cô ấy đang có bầu 3 tháng. Chồng em nói cô ấy phải phá thai. Cô ấy nói với em là nhờ em giúp cho cô ấy giữ cái thai lại. Cô ấy nói, chị ơi, chị giúp em giữ con với. Thưa cô Bích Ti, lúc đó em điếng đơ người, chẳng nói được lời nào trước sự đáng thương và những lời cô gái ấy nói. Em giờ mới hiểu ra những lần anh ấy nói là đi bàn chuyện làm ăn với những người bạn là những lần anh ấy đến với cô gái kia. Em rất đau đớn, thất vọng, chỉ muốn đập phá, gào thét và chìa đơn ly dị cho anh ấy ký và bỏ đi thật xa. Nhưng khi nhìn hai đứa con bé nhỏ, em bỗng dưng trùng lại. Em phải làm sao để giữ cha cho con? Em vẫn giấu nhẹm chuyện cô gái kia đến tìm em. 2 tháng nay, em thường xuyên đến thăm cô ấy, mua đồ ăn cho cô ấy và khuyên cô ấy giữ gìn tinh thần cho tốt. Quả đúng như chồng em nói, khi cô ấy nhất định không phá thai, chồng em đã cắt đi một phần tiền trợ cấp cho cô ta, nhưng vẫn chưa đòi lại nhà. em định nuôi cho cô ấy sanh nở xong, em sẽ bắt đứa bé về nuôi và sẽ làm áp lực để cho hai người phải xa nhau. Giải pháp này có đúng không? Thưa cô, em mong cô Bích Ti và quý vị trên đài giúp cho em thêm ý kiến với những kinh nghiệm của quý vị. Em xin cảm ơn rất nhiều. Kính chúc cô Bích Ti và quý vị luôn khỏe mạnh và bình an ở xứ người. Kính thư Mai Liên Trần. Dạ vâng, đó là lá thư của cô Mai Liên Trần viết từ Việt Nam gửi sang với chúng ta. Và Bích Ti mong sự đóng góp ý kiến ngày hôm nay của quý vị. Bích Ti xin cảm ơn rất nhiều.
Dạ vâng, thưa quý vị, nếu quý vị không thể nghe làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas Radio trên xe hoặc trong nhà qua làn sóng 1600 AM thì quý vị cũng có thể gọi vào số điện thoại 425-585-1563, 425-585-1563. Một lần nữa, số điện thoại này là để quý vị có thể nghe Đài Radio Sài Gòn Dallas 1600. 425-585-1563, 425-585-1563, hoặc quý vị cũng có thể lên website saigondallasradio.com, saigondallasradio.com. Và thưa quý vị, cô Bích Ti vừa gửi đến quý vị một bức thư của chị Mai Liên Trần. Và nếu mà quý vị đã lắng nghe bức thư của cô này thì xin mời quý vị gọi vào số điện thoại của đài là 817-899-4110, 817-899-4110 để mà giúp cô Mai Liên đưa ra những cái ý kiến trong trường hợp của cô. Hoàng Thủy xin tóm tắt lại một ít về cái lá thư này ạ. Cô này là 42 tuổi, sống với chồng đã được 10 năm và có hai đứa con, một con trai và một con gái. Hiện tại cô ở Việt Nam. Cô biết được cô Bích, chương trình của cô Bích Ti qua mạng lưới toàn cầu. Cho nên cô đã gửi một cái lá thư nhờ cô Bích Ti giúp cho cái trường hợp của cô. Chồng của cô này hơn cô này 3 tuổi. Cả hai người đều có việc làm ổn định. Chồng của cô rất là đẹp trai, nhưng theo cô thì tính tình hơi khô khan, động tí là động tới ảnh là ảnh sẽ lớn tiếng. Tuy nhiên, chính vì điều đó mà cô luôn luôn tin tưởng chồng và không nghĩ là chồng mình sẽ lại có thể mà có tình cảm với người khác. Nhưng cô lại phát hiện ra là chồng phản bội một cách rất là ngang nhiên. Và cô biết này biết được là do cô gái trẻ đẹp ấy đã tới gặp cô vợ, chị Mai Liên. Sau đó cô ấy đã kể lại là hai người đã gặp nhau hơn 2 năm rồi. Chồng của cô này còn mua nhà và thậm chí là chi tiêu, chu cấp cho cô này tất cả mọi thứ. Hiện tại bây giờ, cô gái đó đến gặp chị Mai Liên vì cô ấy đang có bầu. Nhưng chồng của chị lại muốn cô này phá thai. Thì cô gái này không có muốn bỏ đứa bé trong bụng và nhờ chị Mai Liên giúp cho cô gái làm cách nào để giữ lại được cái thai. Nếu không thì chồng của cô sẽ không có cấp chu cấp và sẽ lấy lại nha. Cho đến bây giờ thì cô Mai Liên mới nhận ra rằng những lần mà chồng cô nói đi làm ăn xa là đi đến ở với cái cô gái kia. Cô rất là giận nhưng cũng không có muốn mất đi một người chồng, và cái điều quan trọng hơn là muốn giữ cha cho hai đứa con thơ của cô. Và trong cái thời gian 2 tháng vừa qua thì cô Mai Liên Trần vẫn qua lại chăm sóc cho cô gái kia, giúp cổ dưỡng thai. Và chồng của cô Mai Liên á, thì bắt đầu cắt trợ cấp nhưng vẫn chưa lấy lại nhà. Trong cái trường hợp này cô Mai Liên đang rất là phân vân. Cổ đang muốn là giúp cho cái cô kia dưỡng thai cho tới ngày sinh nở, sau đó sẽ bắt đứa con để giữ đứa con lại và buộc hai người kia phải chia tay hoàn toàn. Cho nên là cổ nói không biết là cái ý định này của cổ như vậy là có đúng hay không. Thì xin mời quý vị gọi vào số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Xin trở lại với cô Bích Ti ạ.
Vâng, cảm ơn Hoàng Thủy đã tóm tắt đúng cái ý của cái lá thư của cô Mai Liên ngày hôm nay, cô Trần Mai Liên. Dạ vâng, thì xin quý vị thính giả quen thuộc của đài cố gắng gọi vào trong cái ngày đẹp trời ngày hôm nay. Hôm nay thì bên Cali trời rất là đẹp, dễ chịu lắm, chắc ngoài đường cũng chừng 60 mấy 70 độ mà thôi. Chắc là nó cũng rất là đẹp của cho tất cả quý vị ở bên cái thành phố Dallas và các vùng phụ cận, phải không Hoàng Thùy, Nhã Quyên.
À, dạ đúng rồi thưa cô, trời bên đây rất là đẹp nhưng mà buồn một cái là cái thời tiết của tháng này trời tối sớm quá à. Cho nên là bây giờ ngoài trời coi như là nhìn là rất là âm u rồi. Nhưng mà nguyên cả ngày trời, nguyên cả ngày hôm nay thì tuyệt vời.
Ngày hôm nay thì bên này cũng vậy, nếu mà chừng 2 tiếng đồng hồ nữa Bích Ti làm xong chương trình nữa, thì khoảng hơn tiếng đồng hồ sau đó thì là coi như là 5 giờ bên này đó. 5 giờ bên này thì trời cũng bắt đầu sụp tối. Thì ra cái ngày bên này mình thấy nó rất là ngắn ngủi lắm.
Dạ. Dạ. Dạ vâng thưa quý vị. Dạ, một lần nữa Hoàng Thủy xin nhắc lại số điện thoại nếu mà quý vị không có nghe rõ làn sóng 1600 AM ạ. À. À, xin mời quý vị gọi vào số điện thoại là 425-585-1563, 425-585-1563. Hoàng Thủy và Nhã Quyên xin mời khán giả đầu vị thính giả đầu tiên của chương trình ạ.
Bích Ti xin mời ạ.
Hoàng Thủy và Nhã Quyên xin chào.
Alo.
Dạ, Di Tư phải không Di Tư?
Dạ đúng rồi.
Dạ, Di Tư chắc tiếng là Bích Ti biết rồi. Di Tư ăn gà Tây rồi, năm nay có ăn gà Tây không?
Dạ, ăn gà ta mà cũng là nướng rồi như nọ, gà Tây lớn quá rồi Di Tư.
Không quen ăn. Dạ, gà Tây gà ta gì cũng được Di Tư ơi, miễn là mình có vui trong gia đình là vui rồi.
Dạ, đúng rồi. Dạ, chụm nhau rồi làm thế này thế kia. Gà tay kia lớn quá.
Dạ.
Nhà mở tới nướng tới mười mấy tiếng đồng hồ cơ bộ.
Dạ, tại đó là smoke turkey đó chị Tư, thành ra mười mấy tiếng. Chứ Bích Ti nghĩ rằng nếu mà họ làm thường thì 6-7 tiếng thôi.
Dạ, 6-7 tiếng thôi. Nhưng mà chị Tư ăn gà nướng thường cũng ngon lắm thôi Bích Ti.
Dạ, đúng rồi. Mình ướp theo kiểu Việt Nam mình á. Ăn thơm ngon nhiều hơn. Nhưng mà thôi kệ đó, mình ăn cho nó biết.
Dạ, ăn cho biết là cũng thưởng cái gà gặt tà tay.
Dạ, rồi Di Tư năm nay rồi có cảm ơn ai không đây rồi đóng góp và ý kiến của lá thư của người ở Việt Nam đây này Di Tư.
Dạ, có. Cảm ơn quý vị trên hội. Cảm ơn quý vị sư chân chùa, chùa Đạo Quang, chùa Liên Hoa, chùa Miên. Các sư cũng đến để cầu an cho Di Tư đó.
Dạ.
Dạ. Dạ hội cao niên, hội ông Đỗ này kia nọ. Bạn bè đến để vui với Di Tư đó.
Dạ.
Cảm ơn Bích Ti nữa. Cảm ơn mà cả Quyên nữa. Cô gì mãi nói thường quy hả? Phải không? Làm chung với bà
Hoàng Thủy đó. Hoàng Thủy với Nhã Quyên à.
Dạ Hoàng Vĩ, cảm ơn tất cả quý vị nghe trên đài. Cảm ơn Bích Ti có tiếng nói cái ngày lễ TV cho bà con vui lên nha. Ai được hưởng gà ta cũng được, mà gà tây cũng được nha. Miễn là gà.
Cảm ơn dì Tư rồi, với dì Tư ơi. Dì Tư có tiếng nói như vậy là vui rồi. Và hơn nữa dì Tư đã có lời cảm ơn tất cả những quý vị đã cầu nguyện cho dì Tư được tai qua nạn khỏi. Bây giờ mọi sự vui vẻ hết rồi, dì Tư khỏe mạnh lại rồi, thì Bích Ti cũng rất là vui. Và khi các vị nghe đài như vậy, các quý vị cũng rất là cảm động. Dạ vâng, đây là một cái dịp để chúng ta cảm ơn nhau. Dạ, và Bích Ti xin mời dì Tư.
Dạ. Hội ông Đỗ hôm gì cũng tới nhà. Bắt Đỗ dễ thương lắm.
Dạ.
Dạ. Như thế này Bích Ti à.
Dạ.
Để cô Nhã Quyên ấy diễn đàn thêm một chút xíu nữa. Cô Nhã Quyên nghe không rõ bị gì đàn sống nó không vui mấy. Dạ. Nhã Quyên ơi.
Dạ dạ vâng thưa dì Tư.
Dì Tư nói mọi người nghe hết đi dì Tư ơi. Dì Tư cứ nói đi.
Dì Tư. Hello, dì Tư có nghe không?
Đang nghe này, dì Tư đang nghe này.
Dạ,
đọc lại một chút xíu đi.
Đọc lại cái lá thư hả dì Tư?
Dạ, dạ, dạ.
Dạ, dì Tư chờ một chút. Dạ vâng, trong cái bức thư này thì cô này có người chồng, người chồng của cổ thì cái tính tình rất là khô khan, hở một chút xíu á. Thì quát tháo thì cổ nghĩ là người chồng này không có bao giờ phản bội cổ, nhưng mà thời gian gần đây thì có một cái cô đến nhà, cô nói là cô có liên hệ qua lại với chồng của cái cô Liên này được 2 năm rồi, và hiện tại thì cô bồ của anh chồng á, là đang mang bầu được 3 tháng. Nhưng mà cô này năn nỉ cái Mai Liên Trần này á, là đừng có nói cho chồng của cổ biết, vì nếu mà chồng cổ biết á, thì sẽ đuổi cổ ra khỏi cái căn nhà mà người chồng này mua cho cổ ở, cũng như là sẽ cắt giảm hoặc là không cho cái tiền trợ cấp nữa. Và cái cô này không có nói cho người chồng của mình biết, và cô cũng thường đến để giúp cho cái cô bồ của chồng mình trong cái chuyện mà giống như bây giờ là cổ đang mang thai, giúp để giữ đứa bé này. Cổ đang có suy nghĩ là cổ khi mà đứa cái người bồ của anh chồng mình á mà sanh đẻ đứa bé rồi đó, cổ sẽ bắt đứa bé về nuôi và tìm cái giải pháp là ép hai người này phải chia tay. Cổ làm cái điều này đúng hay sai? Xin mời dì Tư.
Dạ. Cái đúng không dám nói đúng mà sai, em sai mà cô trước nói cô trước hay sao đi ha. Dạ, nói cô trước thì cô trước có lòng nhân đạo tốt quá, nhân từ tốt quá, đến mua đồ này kia nặng nội này kia nọ cho tặng cho cái cô sao này, vì ổng đã mua cái nhà cho rồi, giờ ở rồi. Nhưng bây giờ bảo sanh đẻ rồi thế này kia, bảo phá thai thế này thế kia, cho hai người ta quyết định đi cô trước ơi. Dạ, nếu mà cô có nhân làm tốt vậy thì cô cứ chờ xem đi, chứ tôi thấy bộ họ ráp nhau dữ lắm rồi. Không có ý kiến gì đẹp mà gỡ ra được, mà không có ý kiến gì mà không tốt mà để chia sẻ họ đâu. Để họ quyết định đi. Nếu mình nhảy vô thì ông chồng nổ cơn lên kiếm chuyện tới mình, tội nghiệp hai đứa con của mình. Nếu mà biết thương là hai đứa con của mình còn chưa đầy đủ để muốn cho có cha, có gia đình, thì mình phải gìn giữ vậy thôi, thôi cứ ngọt ngào với chồng mình thôi. Chứ không có làm cái gì cách nữa hết, theo gì Tư thấy. Dạ, không có cách gì mà để đỡ mà thế này thế kia. Họ đã mua nhà cho nhau ở rồi, họ đã... có thai với nhau rồi, kệ họ quyết định. Nếu mình thấy cô trước tốt quá mà, vì Tư quan minh đó, nếu mà làm tốt được cái việc làm đi, số phận dạ, của mình vậy rồi.
Dì Tư ơi, như vậy là dì Tư nói là thôi bây giờ cứ để cho cô này có sanh ra rồi, còn cái vụ bắt đứa con về nuôi thì có nên làm không dì Tư?
Cái bắt đứa con mình hỏi ông chồng, mình cũng không có quyền đi bắt con người ta nữa. Mình mà ai bắt con mình đi cũng nhớ nhung cho ông chồng quyết định. Nhưng mà đem về nhà là tôi bộ thấy khó khăn lắm. Mình ở nhà người ta ở đi, làm như không biết hả, kêu là tiếng Việt Nam thì nói là làm như không biết, làm ngơ đi. Dạ, biết mà làm ngơ là người đó là không phải là khôn hay là dạy gì, mình gìn giữ được hạnh phúc của mình
không. Nhưng mà dì Tư ơi, ví dụ như là cô này cố cho cái cô thứ nhất để cố cho cô thứ hai nữa một số tiền và cố bắt đứa con về cố nuôi cho ăn học tử tế, thì như vậy là thật sự là không có quyền bắt con người ta, nhưng mà cho một số tiền nào đó để cho cô này cố tiếp tục cố học hành. Bởi vì ông chồng ông cắt rồi, ông cắt cái tiền mà trợ cấp cho cô đi học rồi tiền ăn uống, thì cô này cô có thể cho một số tiền lớn, bởi vì cô thứ nhất cô có tiền, cô đi làm ăn cô có tiền. Dạ, thì cô bắt đứa con về để cho ông này ông không phải không còn liên lạc, bởi vì nếu mà đứa con còn giữ thì là ông còn liên lạc qua lại với cô này, thì cái chuyện đó người đàn bà mình ghen thì làm sao chịu đựng nổi, chồng vẫn còn liên hệ với người tình cũ thì làm sao chịu đựng nổi gì Tư?
Chịu đựng nổi, không nổi thì phải kịp. Chở ba người về nhà mà ông chồng bằng lòng cho mình đem con về thì mình đem. Mình phải hỏi cái ông chánh đó. Không mình đem số tiền lớn rồi đi mua con người ta vậy. Chứ ông chồng ổng nghe lời ai xỏ sụt thế nào, nói anh em đi mua con người ta về nhà này kia nọ. tự lên ổng lo đi. Đó, dì Tư có đôi lời bao nhiêu thôi, còn ngoài ra nữa dì Tư không biết. Chỉ biết một chút và nói một chút thôi. Dạ. Nếu bây giờ mà mình là anh Hùng không biết là tốt hơn, chứ anh Hùng biết là đau tim lắm. Con của người ta, người ta hòa giải. Cô mình có số tiền để nuôi con mình không tốt hơn, để mình làm vốn trong gia đình không tốt hơn.
Nếu để như vậy thì ông chồng ông nói một lúc ông một chốn mà hai quê rồi, dạ ông vẫn có quyền đi lại lại với cô kia mà đi. Và cái cô thứ nhất thì cô đâu có muốn cái chuyện đó xảy ra trong tương lai nữa đâu.
Dạ nếu muốn ông muốn thì hỏi ông chồng, ông nói không muốn thì đây anh muốn làm thế nào anh đem con về cho em, chứ em không, chuyện đó là anh đem về cho em đi. Nhúng lên rồi mệt lắm á, nhà nhúng ra mệt, bây giờ thấy dễ dàng mà sau này mệt lắm á. Sao chị Tư có một chút để khuyên vậy thôi nhá, nếu mà mình anh Hùng,
yeah.
Anh Hùng hòa giải á, cái gì đến thăm là thế nào, còn mà muốn người ta mà không tới lui nữa là chuyện của người đàn ông nha, tính không nổi nha. Nha, yeah. Còn mình đem về nhà mình nuôi họ đi học xa, xứ xa quê thì không nói gì chứ. Ghéo rớt rớt người ta lại, người ta thăm con, người ta hoài cũng như là mình coi con mướn ra người ta, thiệt, chị Tư nói thật á. Nhưng mà con của chồng mình, nếu mình thương, vậy thôi nha, Bích Tư.
Dạ vâng ạ, dạ, Bích Tư cảm ơn dì Tư đã cho ý kiến ngày hôm nay. Dạ, xin chúc dì lúc nào cũng khỏe mạnh nha dì Tư. Dạ.
Dạ, cảm ơn Bích Tư, chúc gia đình Bích Tư gặp điều may mắn và hạnh phúc.
Dạ vâng ạ. Chúc
thương thọ như dì Tư nha, 80 rồi đó Bích Tư ơi.
Dạ.
Dạ, xin chào Đảng Viên ơi. Đừng bây giờ dì Tư chào nha quý vị khán giả trên đài. Bữa nay nha, không có được gì trên đó là vô nha, nghe cái telephone thôi nha.
Dạ vâng, cảm ơn dì Tư.
Dạ, cảm ơn
dì
Tư rất là nhiều.
Chào, bye bye, xin gửi tình thương cho cô ấy đó. Dạ, ok, bye.
Dạ, quý khán giả vừa đến với phần 1 của chương trình Có Những Niềm Riêng trên Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Kính mong quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài sau một vài phần thông tin thương mại thật ngắn.